Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về viễn ảnh hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương Thánh Patripio phục vụ Chúa và tha nhân. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha ôm lại gương sáng của Thánh Pio Pietrelcina, được Giáo hội kính nhớ hôm thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo hãy noi gương vị thánh thường được gọi là Padre Pio này để quảng đại phục vụ Chúa và tha nhân. Trong lời chào giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói rằng ngài hy vọng gương sáng của Thánh Padre Pio sẽ giúp mọi người cảm nghiệm được ơn trợ giúp và an ủi của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đặc biệt trong năm linh mục, Đức Thánh Cha cũng hy vọng rằng gương của vị thánh rất được yêu mến này sẽ là một lời mời gọi các linh mục và mọi tín hữu Kitô luôn đặt tin tưởng nơi lòng nhân hậu của Chúa. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha ôm lại giáo huấn của Thánh Anselmo và kêu gọi những ai muốn suy tư thần học hãy yêu mến, làm việc, cầu nguyện và đau khổ cho giáo hội mà không từ bỏ hay phản bội giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của vị thánh này được tóm gọn trong câu nói của ngài: tôi không tìm cách hiểu điều tôi tin, nhưng tôi tin để hiểu. Cũng vì lý do này mà tôi tin rằng, ngoại trừ tôi đã tin, tôi không nên hiểu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tu viện Biển Đức Thánh Anselmo tọa lạc trên đồi Adventina, Roma. Đây là nơi thánh nhân đã từng kết hiệp ba sinh hoạt làm nên cuộc sống của ngài, là cầu nguyện, học hỏi và quản trị. Năm nay là năm kỷ niệm 900 năm thánh nhân qua đời. Vị thánh sinh tại Aosta, Ý này, cũng được mệnh danh là Thánh Anselmo, Thành Bec và Canterbury. Ba địa danh này gắn liền thánh nhân với ba nước Ý, Pháp và Anh. Thánh nhân chào đời tại Aosta, Ý năm 1033 trong một gia đình quý tộc. Trong khi người cha chạy theo lối sống trụy lạc, thì người mẹ lại là một người đàn bà rất đạo đức. Bà đã đem con đến nhờ các tu sĩ Biển Đức tại Aosta trông nom. Chính vì thế mà năm lên 15 tuổi, Thánh Anselmo đã muốn gia nhập vào tu viện. Nhưng bị người cha chống đối, thánh nhân liền tìm cách sang Pháp. Tại đây thánh nhân liên lạc với dòng Biển Đức tại Bec, miền Normandy. Năm 27 tuổi, thánh nhân mới chính thức gia nhập tu viện. Chỉ 3 năm sau, thánh nhân được bổ nhiệm làm tu viện trưởng, và sau đó được mời sang Anh. Tại đây, thánh nhân được bổ nhiệm làm giám mục Canterbury. Một trong những nỗ lực của ngài là bảo vệ giáo hội được độc lập khỏi thế quyền. Nhưng cũng chính vì nỗ lực ấy mà ngài phải bị đày đi nơi khác. Năm 1106, dưới triều đại của vua Henry đệ nhất, thánh nhân mới được trở về Canterbury và sống ở đây cho đến khi qua đời, vào năm 1109. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng cảnh cáo rằng giới truyền thông đang tạo ra ngộ nhận về việc Đức Thánh Cha tha và tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu thuộc huynh đoàn Pio X. Tưởng cũng nên nhắc lại hồi đầu năm nay, Đức Thánh Cha đã rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, trong đó có Đức Cha Richard Williamson, là người đã phủ nhận cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến. Hành động của Đức Thánh Cha đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong và ngoài giáo hội. Nhiều người cho rằng Đức Thánh Cha đã biết rõ lập trường của vị giám mục này trước khi rút lại vạ tuyệt thông. Hôm thứ Tư, 23 tháng 9 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, khẳng định rằng Đức Thánh Cha không hề biết lập trường bài Do Thái của vị giám mục này. Trả lời các câu hỏi của các ký giả về việc một đài truyền hình Thụy Điển cho biết sẽ đưa ra vấn đề này trong chương trình tối thứ Năm 24 tháng 9. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, hoàn toàn không có bất cứ cơ sở nào để cho rằng Đức Thánh Cha đã biết trước vụ việc. Lặp lại lời tuyên bố của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, cho Lombardi khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề hay biết về lập trường của vị giám mục này. Hơn nữa, theo cho Lombardi, lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên khắp thế giới, ngày mùng 10 tháng 3 vừa qua, đã minh định về vấn đề này. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, trong lá thư, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của việc rút lại vạ tuyệt thông. Đây là một cử chỉ nhằm đẩy mạnh sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đồng thời cho thấy rằng những lời cáo buộc về việc Ngài thiếu tôn trọng đối với dân Do Thái hoàn toàn vô căn cứ. Đức Thánh Cha chỉ nhìn nhận những giới hạn của việc truyền thông của tòa thánh mà thôi. Tin Roma. Tòa thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha đã không có ý kiến về việc lật đổ Tổng thống Honduras. Sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras, là nơi đang diễn ra nhiều biến động, tiếp theo vụ lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya. Phát ngôn viên tòa thánh nói với hãng thông tấn Zenit rằng, cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với Đức Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa hoàn toàn có tính cách riêng tư, cho nên tòa thánh không đưa ra bất cứ thông cáo nào. Nhưng cha Lombardi cũng nhân dịp này, bác bỏ một tin đồn cho rằng Đức Thánh Cha đã than phiền về việc lật đổ Tổng thống Zelaya khi Ngài tiếp một vị giám mục Honduras khác, là Đức cha Luis Alfonso Santos Villada, giám mục Santa Rosa de Copan. Cha Lombardi giải thích rằng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức cha Villada vào tháng 6 năm vừa qua, nhân dịp vị giám mục này về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Vào thời điểm đó, chưa diễn ra cuộc khủng hoảng tại Honduras. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Manuel Zelaya đã bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính ngày 28 tháng 6 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Honduras là ông Roberto Micheletti đã được Quốc hội chỉ định làm Tổng thống lâm thời. Mới đây, từ Costa Rica, nơi ông lưu vong, ông Zelaya đã trở về nước và hiện đang tị nạn trong tòa đại sứ Brazil tại Honduras. Biến cố đã tạo ra nhiều biến động tại Cộng hòa Trung Mỹ này. Trở lại với lập trường của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh đến sự tự trị của hai lĩnh vực tôn giáo và chính trị. Vào tháng 5 năm 2007, tại Aparecida, Brazil, Ngài đã đề cao tôn giáo của tình thương, không hề làm chính trị. Ngài cũng nhiều lần than phiền về việc lèo lái tôn giáo vào chính trị. Tin Roma. Một cuộc điều tra với nhan đề Giáo hội và Nhà nước, 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, sẽ được trình bày tại một cuộc gặp gỡ của Hội đồng Liên Hội đồng với một Âu Châu. Theo lời mời của Đức Hồng Y André Ventetois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Pháp ở Paris từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y Giovanni Battistari, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, Đức cha André Dupuy, Sứ thần Tòa Thánh bên cạnh Liên Âu, và Đức cha Aldo Giordano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Liên Âu, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ nói trên. Một thông cáo của Hội đồng Liên Hội đồng với một Âu Châu cho biết rằng, để giúp xác định mô thức và những giải pháp pháp lý mà mỗi quốc gia cần có trong quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, Hội đồng Liên Hội đồng với một Âu Châu đã quyết định thực hiện một cuộc điều tra, và kết quả sẽ được trình bày tại cuộc gặp gỡ nói trên. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ là dịp để giới thiệu chương trình diễn đàn Công giáo và Chính thống lần thứ hai, sẽ diễn ra tại Hy Lạp vào tháng 11 tới đây với chủ đề Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Hội đồng Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu là một tổ chức quy tụ các vị giám mục chủ tịch của 33 hội đồng giám mục hiện hữu tại Âu Châu, cũng như các vị tổng giám mục Luxembourg, Vương quốc Monaco và Đức giám mục Chisinau Moldavi. Xin Fatima. Tổ chức Tông đồ Fatima Thế giới loan báo sẽ tổ chức giờ thánh lần thứ bảy dành cho các thiếu nhi trên khắp thế giới. Theo chương trình, vào ngày mùng 2 tháng 10 tới đây, tất cả các thiếu nhi trên khắp thế giới sẽ tập trung lại trong các giáo xứ để chầu thánh thể. Được bảo trợ bởi chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi của Tông đồ Fatima Thế giới, biến cố này sẽ mời gọi các thiếu nhi trên khắp thế giới theo gương ba trẻ em một đồng Fatima đến quỳ gối cầu nguyện trước thánh thể. Tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sẽ có khoảng 4.000 học sinh công giáo tập trung xung quanh Đức cha Gregory Amon, tổng giám mục New Orleans, bang Louisiana, để chầu thánh thể. Vào lúc 10 giờ sáng, ngày mùng 2 tháng 10, Đức cha Amon sẽ điều khiển giờ chầu thánh thể. Chương trình sẽ được đài truyền hình công giáo Mỹ EWTN truyền đi khoảng 140 nước trên thế giới. Thông cáo của tổ chức Tông đồ Fatima Thế giới kêu gọi các thiếu nhi tập trung trước thánh thể để an ủi trái tim Chúa Giêsu thánh thể và cầu nguyện cho các gia đình. Đặc biệt trong năm nay, các em sẽ dâng giờ thánh để cầu nguyện cho các linh mục. Thông cáo cũng nói rõ, các thiếu nhi sẽ lần chuỗi và đọc lại lời cầu nguyện mà Thiên Thần đã dạy cho ba trẻ em một đồng tại Fatima. Tin Sydney. Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi tranh đấu cho quy chế tị nạn của một thiếu nữ Phi Châu. Được biết một thiếu nữ Kenya tên là Telesia Nedikaru Muturi đã tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney vào tháng 7 năm vừa qua. Cô xin ở lại vì sợ rằng nếu trở về nước, cô sẽ bị cắt âm vật và bị buộc phải lấy chồng. Cô Teresia nói với đài truyền hình ABC của Úc Đại Lợi rằng, nếu trở về nước, cô sẽ bị cha mẹ cô bắt lấy một người đàn ông già và nghỉ học. Cô cũng nói rằng cô sẽ bị cắt bì nếu trở về nước. Cô cho biết, mẹ cô là một thành viên của một giáo phái có tên là Munchiki, vốn bị chính phủ Kenya đặt ra ngoài vòng pháp luật. Giáo phái này có tục lệ cắt bì cho phụ nữ. Cô cũng nói rằng năm cô lên 16 tuổi, mẹ cô đã hứa gả bán cô cho một người đàn ông già để lấy một số tiền và gia súc. Người đàn ông này đã trao tiền và quà cho mẹ cô, cho nên cô khó thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng bách này. Cô đã trốn khỏi gia đình, và một linh mục vốn là chú của cô đã dàn xếp để cô được đi tham dự Đại hội Giới trẻ Sydney. Cô Teresia đã nộp đơn xin tị nạn, nhưng đơn của cô đã bị chính phủ Úc bác bỏ. Hiện nay, qua hoạt động của các nữ tu, Giáo hội Công giáo Úc đang vận động để cô được hưởng quy chế tị nạn. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Zikung, cựu giám mục Hồng Kông, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho các đức giám mục thuộc Giáo hội Thầm Lặng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong bài viết có nhan đề, sau 60 năm, một bước đột phá, được đăng trên trang mạng của tuần báo giáo phận, Đức Hồng Y Zen viết rằng, Trung Quốc cần phải có can đảm để sửa lại những sai lầm trong quá khứ, bằng cách trả tự do cho các vị giám mục đang bị giam giữ, như Đức cha Julius Chia Ziguo, giám mục Zeng Ding, và Đức cha James Su Zimin, mất tích từ tháng 10 năm 2007. Hiện chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị mừng đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cũng thúc đẩy các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy thảo luận với Tòa Thánh về những vấn đề của giáo hội. Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc đã không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1949, sau khi người Cộng sản lên cầm quyền tại đây. Đức Hồng Y Zen ghi nhận rằng, cái nhìn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về tôn giáo phản ánh cái nhìn của Đức Benedicto. Cả hai đều nhấn mạnh rằng, nhân dân Trung Quốc cần phải được sống niềm tin tôn giáo của mình một cách thanh thản để có thể đóng góp cho xã hội. Tin London. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc. Theo báo The Times, xuất bản tại London, trong số ra ngày thứ Tư 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc vào năm tới. và cũng theo báo The Times, Tòa Thánh sẽ loan báo về chuyến viếng thăm này. Đức John Paul đệ nhị đã viếng thăm nước này năm 1982 vào giữa lúc nổ ra vụ tranh chấp giữa Anh Quốc và Argentina về đảo Falklands. Trong chuyến viếng thăm, Đức Benedicto sẽ gặp gỡ với nữ hoàng, lãnh đạo tối cao của Giáo hội Anh giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước ông. Hồi năm 2007, Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales cũng đã chính thức gửi thư mời đến Đức Thánh Cha. Đức Cha Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã tỏ ra rất hoan hỷ trước tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc vào năm tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về viễn ảnh hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, viễn ảnh của sự hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga được khơi dậy kể từ sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục chính thống Hilarion Anfeyev tại Castel Gandolfo ngày 18 tháng 9 vừa qua. Đức Tổng giám mục Hilarion hiện đang đặc trách về ngoại giao vụ của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Vị Tổng giám mục chính thống 43 tuổi này là một học giả, một nhà thần học chuyên về phụng vụ, một nhà soạn nhạc và yêu nhạc. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Tổng giám mục Hilarion và Đức Thánh Cha, một nhà thần học uyên bác cũng yêu nhạc, đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cho tới nay, Tòa Thánh đã không đưa ra một thông cáo nào về cuộc gặp gỡ này. Nhiều quan sát viên cho rằng, vì tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ, cho nên Tòa Thánh thấy chưa thuận tiện để tiết lộ nội dung cuộc thảo luận giữa Đức Thánh Cha và vị chức sắc đại diện của Tòa Thượng phụ Moscow. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc gặp gỡ đã diễn ra một cách tốt đẹp. Nếu đúng như vậy, thì cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga kể từ cuộc ly giáo lịch sử năm 1054. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Tổng giám mục Hilarion đến Roma như người đại diện cao cấp nhất của Đức Kirill, tân thượng phụ Moscow. Ngoài Đức Thánh Cha, một nhân vật cao cấp khác của giáo triều mà Đức Tổng giám mục Hilarion đã gặp gỡ là Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Kasper nói rằng cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Tổng giám mục Hilarion đã diễn ra trong bầu khí thân mật và thanh thản. Đức Hồng y cũng tiết lộ một điều bất ngờ. Đó là ngài đã gợi ý với Đức Tổng giám mục rằng các giáo hội chính thống nên thành lập một hội đồng giám mục các giám mục chính thống trên quy mô Âu Châu để trở thành một đối tác hợp tác trực tiếp trong tương lai. Nếu điều này thành hình, thì đây sẽ là một cuộc cách mạng trong tổ chức của các giáo hội chính thống. Đức Hồng y Kasper cũng nói rằng một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Thượng phụ chính thống Moscow không nằm trong chương trình nghị sự. Nếu có, thì một cuộc gặp gỡ như thế sẽ không diễn ra tại Moscow hay Roma, mà phải tại một nơi trung lập như Hungary, Áo hay Belarus chẳng hạn. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Hilarion cũng tiết lộ nhiều điều về chuyến đi Roma của ngài, nhân dịp gặp gỡ với cộng đồng Thánh Egidio hôm 17 tháng 9 vừa qua. Vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tuyên bố như sau. Chúng ta đang sống trong một thế giới giải trừ Kitô và vào một thời đại mà một số người gọi một cách lầm lẫn là hậu Kitô giáo. Theo ngài, xã hội đương đại với chủ nghĩa duy vật thực dụng và duy tương đối về luân lý, đang là một thách đố cho tất cả chúng ta. Tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự đáp trả của chúng ta. Hơn bao giờ hết, các tín hữu Kitô chúng ta phải đứng chung với nhau. Theo một bài tường thuật của hãng tin Interfax của Tòa Thượng Phụ Moscow hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion đã nói với Đức Thánh Cha về sự hợp tác giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Roma trong lĩnh vực các giá trị luân lý và văn hóa. Một cách đặc biệt, trong cuộc triển lãm của Giáo hội Chính thống Nga tại Roma vào mùa xuân năm 2010. Để ghi nhớ cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Hilarion đã tặng cho ngài một cây thánh giá đeo trước ngực. Bản tin của hãng thông tấn Interfax hôm 23 tháng 9 vừa qua cho biết, Đức Tổng giám mục Hilarion đã viếng thăm hang tọa đạo Thánh Callisto tại Roma. Tại đây, vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga đã tuyên bố như sau. Bị thế giới khước từ, thoát khỏi con mắt trần tục, nằm sâu trong các hang mộ, các tín hữu Kitô Roma tiên khởi đã thể hiện được sức mạnh của sự cầu nguyện. Cuộc sống của họ đã mang lại hoa trái của thánh thiện và sự tử đạo anh hùng. Hội thánh được xây dựng trên máu họ đã đổ ra vì Chúa Kitô. Nhưng theo Đức Tổng giám mục Hilarion, khi giáo hội ra khỏi hang tọa đạo, sự hiệp nhất Kitô đã bị đánh mất. Theo ngài, tội lỗi của nhân loại là nguyên nhân của mọi thứ chia rẽ, trong khi sự hiệp nhất Kitô giáo chỉ có thể được tái lập trong con đường thánh thiện. Ngài nói, mỗi người chúng ta khi hoàn thành sứ mệnh được giáo hội trao phó, được mời gọi đóng góp vào kho tàng của sự thánh thiện Kitô giáo và hoạt động để đạt được sự hiệp nhất Kitô giáo mà Chúa đã đòi hỏi. Cũng hôm thứ Tư, 23 tháng 9 vừa qua, một bản tin khác của hãng Interfax đã tường thuật về cuộc gặp gỡ của Đức Tổng giám mục Hilarion với Đức Thánh Cha. Bản tin viết rằng, trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Hilarion đã đề cập đến quy chế của các tín hữu chính thống tại miền Tây Ukraine, là nơi mà các giáo phận chính thống đã hầu như bị giải thể. Tiếp theo, những hành động cưỡng bách của những người Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Vị đại diện của Giáo hội Chính thống nói rằng cần phải có những bước thực tiễn để cải thiện tình trạng tại miền Tây Ukraine. Trong khi đó, tại Nga, ảnh hưởng của Giáo hội Chính thống Nga dưới sự lãnh đạo của Đức Thượng phụ Kirill xem ra ngày càng gia tăng, mặc dù không phải là không gặp chống đối. Ảnh hưởng ngày càng lớn của Đức Thượng phụ Kirill trong lĩnh vực pháp lý xem ra gia tăng sự chống đối của nhóm Siloviki, tức các lực lượng liên kết với cơ quan mật vụ KGB dưới thời Liên Xô. Trong một bài viết đăng trên báo Argumenti Nedeli, tác giả Andrew Aglanov nhận định rằng hoạt động phi thường của Đức Kirill đã khiến cho nhóm Siloviki lo ngại. Nhóm này phẫn nộ vì những hành động chống chủ nghĩa Stalin và bài Bolshevik của Đức Thượng Phụ, đặc biệt nhất là việc ngài xuất hiện tại quảng trường Lubyanka ở Moscow để tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Cộng sản. Trong bối cảnh đó, chuyến viếng thăm Roma của Đức Tổng giám mục Hilarion có một ý nghĩa đặc biệt. Giáo hội Chính thống là một sức mạnh tinh thần lớn tại Nga. Giáo hội này đang gặp nhiều chống đối, do đó cần có đồng minh. Như thế, chuyến viếng thăm Roma của Đức Tổng giám mục Hilarion không chỉ mở ra một viễn ảnh tốt cho mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Roma, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của Nga và toàn Âu Châu về mặt văn hóa, tôn giáo và chính trị. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Trở nên những người bạn thân của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thiền Chúa muốn chúng ta trở thành những người bạn thân của Ngài. Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa có nhiều khía cạnh. Thiên Chúa là tạo hóa của chúng ta. Thiên Chúa là Chúa và Chủ tể của chúng ta. Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng ta. Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên đến sửng sốt là Thiên Chúa toàn năng ấy lại muốn làm một người bạn thân của chúng ta. Trong vườn địa đàng, chúng ta có thể thấy được quan hệ lý tưởng ấy giữa Thiên Chúa và con người. Adam và Eva luôn sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa. Không có nghi thức, cũng chẳng có tôn giáo. Hai ông bà đến với Chúa như với một người bạn thân. Không có chút vướng bận của tội lỗi hay sợ hãi, nguyên tổ loài người vui hưởng sự hiện diện của Chúa, và Chúa cũng vui thích được ở bên hai ông bà. Con người vốn được tạo dựng để sống thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sau khi ông bà nguyên tổ loài người sa ngã, mối quan hệ lý tưởng ấy đã bị cướp mất. Thời Cựu Ước, chỉ có một số ít người được đặc ân sống thân tình với Chúa. Abraham và Môi-se đã được gọi là bạn hữu của Chúa. David được gọi là một người của lòng Chúa. Số đông vẫn sống trong sợ hãi. Chúa Giê-xu đã đến và đã thay đổi tình huống. Khi Ngài chịu treo trên thập giá vì tội lỗi của loài người, bức màn che trong đền thờ vốn tượng trưng cho sự chia cách giữa con người và Thiên Chúa bỗng bị xé đôi từ trên xuống dưới. Sự ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa đã được xóa bỏ. Không giống như các thượng tế trong Cựu Ước, là những người phải để ra hàng bao nhiêu giờ để chuẩn bị gặp gỡ Chúa. Chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào. Trong thư gửi vô đoàn Roma, đoạn 5 câu 11, Thánh Phaolô viết như sau: Giờ đây, chúng ta có thể vui mừng vì mối quan hệ mới kỳ diệu với Thiên Chúa. Được như thế là vì Chúa Giê-xu Ki-tô đã cho chúng ta được làm bạn hữu của Thiên Chúa. Mối thân tình với Thiên Chúa chỉ có thể có được là nhờ ân sủng của Thiên Chúa và hy tế của Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định mối thân tình ấy khi Ngài nói với các môn đệ: Từ nay, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã học biết nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ bày cho anh em biết rồi. Hai tiếng bạn hữu trong đoạn trên đây không chỉ một sự quen biết tình cờ, mà là một tình bạn sâu xa. Chúa Giê-xu cũng đã sử dụng từ này khi nói về những người bạn của chàng rể trong tiệc cưới. Những người bạn trong hoàng cung là những người bạn được sự tín cẩn của nhà vua. Trong triều đình, các tôi tớ phục dịch phải luôn giữ khoảng cách với nhà vua. Chỉ có những người bạn thân mới có thể đến gần nhà vua mà thôi. Sự kiện Thiên Chúa muốn con người trở thành bạn hữu thân tình của Ngài là điều khó hiểu đối với loài người. Nhưng trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa lại tỏ mình với dân Do Thái như một Thiên Chúa hay ghen tương, như là Thiên Chúa mong mỗi con người đến với Ngài như một người bạn thân. Thiên Chúa mong mỗi con người biết Ngài một cách thâm sâu. Ngài đã xếp đặt vũ trụ và điều khiển lịch sử, kể cả từng chi tiết trong cuộc sống của mỗi người, là chỉ để chúng ta được đi vào quan hệ thân tình với Ngài như những người bạn thân. Biết và yêu mến Thiên Chúa là đặc ân cao cả nhất của loài người chúng ta. Và được biết và được yêu mến là niềm vui lớn nhất của Thiên Chúa. Làm sao có thể có tình bạn được giữa một Thiên Chúa toàn năng, trọn hảo và vô hình, và một loài thụ tạo bất toàn, giới hạn và tội lỗi như con người? Thật khó có thể tưởng tượng được một tình bạn như thế. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra Thiên Chúa như một ông chủ uy nghiêm, và chúng ta chỉ là những tôi tớ thấp hèn. Chúng ta cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra mối quan hệ giữa Thiên Chúa như là một người cha, và chúng ta như là những đứa con. Nhưng tình bạn giữa Thiên Chúa và con người là điều xem ra không thể tưởng tượng được. Nhưng đó là một thực tế mà Kinh Thánh muốn tỏ bày cho chúng ta. Kinh Thánh cho thấy có nhiều bí quyết để đi vào tương quan thân tình với Thiên Chúa. Trước hết là qua sự truyện vãng. Tình bạn thiết yếu là một sự chia sẻ, và chia sẻ cả cuộc sống. Chúng ta không thể là những người bạn thân tình của Thiên Chúa nếu mỗi tuần chúng ta chỉ đến nhà thờ một lần, hoặc mỗi ngày dành cho Ngài đôi ba phút đồng hồ. Tình bạn với Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ tất cả cuộc sống với Ngài. Ngài muốn có mặt trong mỗi sinh hoạt, mọi gặp gỡ, mọi vấn đề, mọi suy nghĩ của con người. Sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, đó chính là đi vào tình bạn với Ngài. Vào thế kỷ thứ 17, Laurent là một tu sĩ chỉ làm công việc âm thầm trong nhà dòng, lại làm bếp trong một tu viện tại Pháp. Thầy đã để lại một cuốn sách với tựa đề Thực hành sự hiện diện của Chúa. Trong cuốn sách này, thầy Laurent khẳng định rằng tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của con người đều là lời ca và sự kết hiệp với Chúa. Bí quyết để đi vào tình thân với Chúa, theo thầy Laurent, không phải là thay đổi việc chúng ta làm, mà chính là thay đổi thái độ đối với điều chúng ta đang làm. Thánh Phaolô đã tìm thấy bí quyết ấy khi Ngài nhắc nhở chúng ta. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, cũng phải làm sáng danh Chúa. Đây cũng chính là ý nghĩa của mệnh lệnh chạy xuyên suốt Tân Ước. Hãy cầu nguyện không ngừng. Cách thế thứ hai để đi vào quan hệ thân tình với Chúa là suy niệm không ngừng. Suy niệm, hiểu một cách đơn giản là nghĩ về lời Chúa suốt ngày. Không thể làm bạn với Chúa mà không biết điều Ngài nói. Không thể yêu mến Chúa mà không biết Ngài. Và không thể biết Ngài nếu không biết lời của Ngài. Lý do Chúa xem ông Job hay vua David như những người bạn thân của Ngài là bởi vì họ luôn luôn trân quý lời Ngài và đặt lời Ngài lên trên mọi sự. Ông Job nhìn nhận như sau: tôi đã quý trọng lời từ miệng Ngài hơn cả cơm bánh hằng ngày của tôi. Vua David cũng đã cầu nguyện: lạy Chúa, con yêu mến luật pháp của Chúa biết dường nào. Con suy gẫm về luật pháp của Chúa suốt ngày. Luật pháp của Chúa không ngừng đến trong tư tưởng con. Con không thể không nghĩ về luật pháp của Chúa. Những người bạn chia sẻ cho nhau những gì là thầm kín nhất. Thiên Chúa cũng muốn chia sẻ với chúng ta những điều thầm kín của Ngài, nếu chúng ta trau dồi thói quen suy gẫm lời Chúa suốt ngày. Được đi vào những thầm kín và lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Còn hạnh phúc nào lớn hơn đối với con người trên trần gian này? Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài của mục ngày hôm nay, cảm xúc mạnh nhất của người là lệ thuộc và muốn được yêu. Hai loại người thuộc diện con cái của những người nghiện là thứ nhất bị lệ thuộc (codependency) và thứ hai lệ thuộc (dependency). Bị lệ thuộc đã được bàn trong bài trước, tuy rằng ảnh hưởng kém trầm trọng hơn người bị lệ thuộc. Sau đây là những quan điểm của những người này. Họ không cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và bình tâm về mình. Họ tìm hạnh phúc ở ngoài họ. Họ chạy theo bất cứ người nào hay hoàn cảnh nào mà họ tin rằng có thể làm cho họ được hạnh phúc. Họ cảm thấy quá mất mát nếu họ đánh mất người nào hay hoàn cảnh nào mà họ tin rằng đã giúp họ tìm ra hạnh phúc. Họ không cảm nhận được tình thương và sự che chở của cha mẹ. Họ không yêu thương và tôn trọng chính họ. Họ tin rằng những người khác không tin tưởng họ và yêu thương họ. Họ dùng mọi nỗ lực để được chấp nhận và yêu thương. Họ thường tìm để được yêu thương nơi những người không có khả năng làm được điều ấy. Họ tin rằng những người có thể yêu thương họ thật tình thì không bao giờ có thể hiện diện tại đó. Họ lẫn lộn tình yêu và đau khổ. Họ nghĩ rằng họ cần người ta hơn là người ta muốn họ. Với những người này, họ có nhu cầu chứng minh là họ có đủ tốt để được yêu thương. Họ không có giờ để suy xét xem những người mà họ thích có thực sự giúp họ hay không. Họ bị lo lắng liên tục, nghĩ rằng những người này có yêu, có thích họ đủ hay không. Nhu cầu sống của họ là những người chung quanh họ. Họ bất hứng khởi trong niềm vui của họ, mặc dầu họ đang được hưởng tình yêu đó. Họ chạy tìm những liên hệ khác để được những cảm xúc hài lòng về họ. Họ lo lắng, mất mát nếu một khi người ta rời xa họ. Họ không tin rằng họ có thể lo cho chính họ. Mặc dầu liên hệ không tốt, họ không có khả năng thoát ly. Họ chấp nhận bị lợi dụng, vì họ sợ đánh mất không được yêu nữa. Họ bị gò bó trong những liên hệ. Họ hồ nghi không biết bao giờ có thể có tình yêu thật. Quý vị và các bạn thân mến, những người bị lệ thuộc, bị giới hạn trong vấn đề đối thoại, họ thường thường đổ lỗi, đe dọa hoặc bắt buộc người khác làm theo ý mình. Chúng ta nhận thấy trên đây, một đau khổ lớn nhất của những người này là đánh mất niềm tin vào chính mình và trăn trở làm sao cho được tình yêu và mong tình yêu sẽ mãi mãi thuộc về mình. Một điều mà không ai có thể có được. Vì sự mong mỏi của họ quá sức, chúng ta phải kết luận rằng họ sẽ phải chuốc lấy khổ đau cho mình. Thay đổi là một trở lực lớn đối với những người này. Tại sao thưa bạn, họ không có khả năng và nghị lực để bắt đầu đứng dậy? Bạn hãy tưởng tượng một khung cảnh như sau. Ông A không thích thuê căn phòng hiện thời. Ông đang ở vì có nhiều bất trắc xảy ra cho ông. Nhưng ông không có đủ nghị lực để đứng dậy và ra khỏi căn phòng ấy. Ông chỉ muốn sống vậy thôi, và chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Cũng giống vậy, nếu chúng ta mong muốn giải quyết những khó khăn của mình, chúng ta cần phải hành động. Và điều trước tiên chúng ta cần phải nhận thức những tư tưởng tiêu cực đã ăn sâu vào tâm trí ta, dẫn đến những khó khăn ta gặp phải trên đời. Một số, để nhận biết những khó khăn của mình, nhận thấy mình thường nghĩ đến hoặc than phiền về khó khăn ấy, hay nếu bạn quan sát tình trạng, đó biểu hiện nơi người khác, qua đó chúng ta được hiểu được tình trạng về mình và chúng ta bắt đầu chỉnh sửa lại tư tưởng và đứng dậy bắt đầu ra khỏi bóng tối. Tuy nhiên, trong bước đầu tiên chúng ta cũng gặp chống đối do chính bản thân chúng ta. Có thể là chúng ta không tin tưởng vào phương pháp điều trị hoặc tỏ ra mất kiên nhẫn trong quá trình điều trị. Đôi lúc chúng ta muốn phải làm ngay và phải có hiệu quả ngay lập tức. Chính những phản ứng này đã là lực cản chúng ta và không cho chúng ta thời gian suy tư, tìm hiểu lý do tại sao mình thành công hay thất bại, để rồi học bài học, thua keo này, ta còn keo khác. Vì thế, nhận thức là con đường đưa đến cho ta những bài học quý giá. Khi bạn đối diện với điều khó khăn nhất, bạn cần nhìn rõ và cái sự cố chấp của mình. Đó là lúc bạn đang đứng trước một bài học rất quan trọng cho cuộc sống của bạn. Đừng để cho sự cố chấp cản lối bạn. Bạn hãy đối diện với nó và chấp nhận học những bài học quý giá. Đây là bước đầu tiên để đi tới thành công. Sự khôn ngoan do nhận thức cùng với sự hào hùng, biết quên mình và chú ý tới những người chung quanh cho bạn sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Câu chuyện vị tha của Gandhi đã làm cho Ấn Độ được hòa bình như thế nào? Một lần, Mahatma Gandhi và vợ là bà Kasturba đến thăm một ngôi làng. Trong lúc Gandhi bận trò chuyện với những người đàn ông, thì Kasturba đi đến những chỗ phụ nữ và trò chuyện với họ về vấn đề vệ sinh. Các bạn phải tắm gội và thay đổi những bộ quần áo cho sạch sẽ gọn gàng mỗi ngày. Thế rồi một phụ nữ dẫn Kasturba vào căn lều rách nát và chỉ cho bà thấy những bộ quần áo của mình. Đây là quần áo của tôi mà bà đã thấy. Tất cả đều đã cũ kỹ và rách bươm. Làm sao tôi có thể thay quần áo và giặt giũ được chứ? Kasturba thật sự xúc động trước hoàn cảnh khốn khó của người đàn bà này. Tối hôm đó bà kể cho Gandhi nghe những gì mình đã chứng kiến. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ đây? Bà buồn bã hỏi. Và Gandhi đã đưa ra lời giải đáp ngay ngày hôm sau. Thay vì mặc những bộ quần áo trang trọng theo truyền thống Ấn Độ, ông quyết định sẽ chỉ đóng khố, vì đa số đồng bào của ông đều chưa có đủ quần áo để mặc. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, trong một khu rừng nọ, có hai người đàn ông chung sống với nhau. Ban ngày họ cùng nhau săn bắn, đêm về họ tâm sự và trò chuyện vui vẻ với nhau qua mấy ly rượu và thức ăn là thịt rừng vừa săn được. Họ yêu thương nhau như thể không điều gì trên đời này có thể chia cắt được tình bạn thắm thiết đó. Cuộc sống của họ trôi qua một cách bình an và hạnh phúc. Vào một buổi sáng nọ, cả hai cùng vào một khu rừng sâu hơn để săn thú. Bất chợt, họ nghe một tiếng gầm dữ dội. Cách họ không xa, xuất hiện một con gấu thật lớn đang lù lù tiến về phía họ. Cả hai đều rất sợ hãi vì biết mình không thể nào hạ gục được con gấu to lớn và hung dữ này. Họ cùng quay lưng bỏ chạy. Nhưng người trẻ tuổi hơn vì vấp vào một hòn đá nên đã ngã nhào xuống. Anh ta bị đau chân và không thể chạy tiếp. Người còn lại đành bỏ mặc người bạn nằm đó và kịp trèo lên một cái cây thật cao để thoát thân. Khi nằm lại một mình đợi cái chết đến gần, tuy cảm thấy hài lòng với số phận của mình vì nghĩ rằng nếu con gấu ăn thịt mình thì nó sẽ buông tha cho người bạn yêu dấu của mình còn lại. Nhưng người trẻ tuổi vẫn thoáng thấy đau lòng vì bị người bạn chí thân bỏ mặc trong cơn nguy khốn nhất của đời mình. Tuy nhiên, khi con gấu đến gần người đang nằm bất động trong nỗi sợ hãi, nó lật qua lật lại, ngửi vào mặt nạn nhân và cho rằng đó là một thây người đã chết nên không thèm ăn và bỏ đi. Từ trên cành cây cao, người đàn ông kia nhìn thấy mọi sự. Đợi con gấu đi xa, anh ta tụt xuống, chạy đến bên người bạn trẻ và hỏi. Lúc nãy, con gấu nói gì với anh vậy? Người đàn ông trẻ tuổi cười buồn đáp. Con gấu nói với tôi rằng, người bỏ bạn trong lúc khó khăn không phải là người tốt. Quý vị và các bạn thân mến! Cách cư xử vô tình của người đàn ông thứ hai là hình chiếu của bản chất yếu đuối và vị kỷ của mỗi người trong chúng ta. Cha ông ta có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Giá trị thật sự của các mối quan hệ cũng được xác định khi và chỉ khi được trải qua những hiểm nguy và thử thách. Nếu không có sự cố hiểm nguy về sự xuất hiện của con gấu, chắc chắn rằng người trẻ tuổi không có cơ hội để nhận biết mình đã yêu thương người bạn của mình đến như thế nào. Chính sự yêu thương đó đã mang lại cảm giác bình an, hài lòng đón nhận cái chết, chấp nhận một số phận không may xảy đến cho cuộc đời mình, miễn sao điều đó có thể giúp cho người bạn còn lại của mình thoát khỏi nanh vuốt của con gấu hung tợn. Và mặc dù thoát chết trong một hoàn cảnh rất hy hữu, thì cõi lòng của người đàn ông trẻ cũng đã chết khi hiểu ra sự ích kỷ vô tình của người bạn mà mình đã hết lòng yêu quý. Chúng ta có thể thông cảm rằng, trước khổ đau và trước cái chết, con người trở nên rất mong manh và có khuynh hướng vị kỷ, chỉ muốn bảo vệ chính mình và khó nghĩ đến ai khác ngoài chính bản thân. đó là một bản năng rất tự nhiên, và bản năng đó được chế ngự chỉ khi nào trong ta có một tình yêu chân thành và đích thực. Chúa Giêsu ngày xưa cũng phải đối diện với những tình cảnh như thế. Bao nhiêu năm cùng sống với các môn đệ yêu dấu của mình, trải qua biết bao biến cố thăng trầm trong cuộc đời rao giảng, cùng chia sẻ với nhau biết bao tâm tình. Ấy thế mà trước giờ người đi chịu nạn, người đã phải một mình đối diện với nỗi cô đơn, quạnh quẽ. Người thốt lên một lời than trách như xé lòng. Các con không ai thức được với thầy một giờ sao? Và ai trong chúng ta đã từng một lần bị chối bỏ, cũng sẽ cảm nhận nỗi thất vọng và đau đớn của Chúa Giêsu khi bị Phêrô, người môn đệ mà Ngài tin tưởng và yêu quý, chối bỏ đến ba lần. Ngài nhìn Phêrô bằng ánh mắt vô cùng đau khổ, nhưng vẫn chan chứa yêu thương. Cái nhìn khiến Phêrô chỉ biết ôm mặt khóc vì hối hận. Mặc dù Ngài chấp nhận bị tuyên án tử và chịu đóng đinh trên cây thập giá, nhưng những cây đinh chỉ làm Ngài đau đớn trên thân xác vì chúng chỉ đóng vào tay và chân Ngài. Nhưng mỗi lời chối bỏ của người môn đệ mình yêu quý khác nào những dấu đinh đóng thẳng vào trái tim của Ngài, một cõi lòng tan nát. Chúng ta thông cảm cho Phêrô cũng là thông cảm cho sự yếu đuối tự trong bản chất của mỗi người chúng ta, dù biết rằng Chúa yêu thương chúng ta và cũng chính vì chúng ta mà Ngài đang chịu đựng những đớn đau về thể xác cũng như tâm hồn. Thế nhưng, cũng như Phêrô, chúng ta sợ liên lụy, sợ ảnh hưởng tiếng tăm, sợ mất đi sự trọng vọng nể vì của xã hội dành cho chúng ta, sợ phải đối diện với những mất mát, thiệt thòi mà đôi khi chúng ta sẵn sàng chà đạp, phủ nhận và bẻ gãy những ân tình Ngài đã dành tặng cho mình. Vì rằng, tình yêu của chúng ta không đủ lớn để lướt thắng nỗi sợ hãi của mình. Khi an hòa, hạnh phúc, khó biết được lòng nhau, vì bản chất thực sự của tình yêu chỉ được bộc lộ khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn hay những việc ngoài ý muốn. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống luôn có những thử thách đầy khắc nghiệt buộc chúng con phải đương đầu với những sự lựa chọn, và có lựa chọn tất nhiên phải chấp nhận sự hy sinh. Xin cho chúng con hiểu được rằng, hy sinh cho người mình yêu quý là một cảm giác rất hạnh phúc, vì điều đó chứng tỏ rằng, trên cõi thế gian đầy gian dối này, tình yêu luôn mạnh hơn sự chết. Nếu có lòng yêu thương chân thành, chúng con khác sẽ có những cách xử sự trong lời nói và hành động để không gây tổn thương đến Chúa và những người đã hết lòng yêu thương mình. Vì Chúa cũng đưa ra một chuẩn mực về tình yêu, đó là không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì người mình yêu.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn chọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu, mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa. Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa cũng muôn ân, xin Chúa là thánh linh cho đời con luôn thân.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30, đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.